Hôm nay ngày thứ hai, mọi người đã được nhận đến đại hội các lớp về Phật tâm linh tham thiền của bạn bè. Ngày nay tương ngộ tạm cho tâm an bình trí sáng tâm linh và được nghe qua những lời thuyết giảng cảm thức tiếng hát cầu hò của mình thành tâm để đóng góp. Chúng ta thấy anh em là một trong tình thương đạo đức của quá đi đâu. Vì sống của chúng ta không phải ở trong căn nhà này, chúng ta sống trong càn khôn vũ trụ, mới hiểu thực chất thương yêu của thượng đế đã ban cho từ nhiều phúc đức cho chúng ta có đầy đủ phương tiện tham dự cuộc sống tâm linh mà thế gian đã hằng quên lãng từ lâu. Ngày nay chúng ta dạy công tu thiền, đem lại thực chất của chính mình, thấy rõ ánh sáng là được gì, ánh sáng là giải quyết tất cả mọi việc. Cho nên các bạn chỉ mượn cái pháp sơ hộ pháp luân chuyển được pháp đi chuẩn bị pháp nguyện khí để khai sáng tâm thức của chính mình, mới thấy rõ quyền năng của thượng đế. Quyền năng của thượng đế không phải lấy roi đánh, lấy dao chặt, lấy búa đập, mà lấy ánh sáng chiếu rọi tâm hồn của mọi người. Nếu mọi người chúng ta thực hành đứng đắn, hòa hợp đầy đủ âm dương trong cơ tạng chúng ta mới nhận được những luồng ánh sáng giáo thông tăng độ trong tâm thức của mọi người. Lúc đó chúng ta mới thấy sức mạnh từ bi. Nằm ở đâu? Ngài là ai? Ngài luôn luôn ở trong tâm chúng ta. Nếu chúng ta mở ra đón nhận Ngài, mọi người chúng ta có lần thân để đón nhận sự ban cứu vô cùng tận nên khắp nơi nơi trong bên nơi hội trường này, chúng ta giáng lâm thế gian là đã có sự nâng niu rồi. Từ lúc sơ sanh không biết ăn nói, không biết bàn luận, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta giáng bỏ sự bàn luận. Tại sao? Mấy nghìn năm nay bàn luận rất nhiều, không ai đi tập. Cho nên tìm phương pháp tu thiền hiện tại không phải có cái miệng. Đầu lấy lý luận tiến sát rất nhiều, toàn là tu cái miệng, không thực hành trong tâm thức. Ngày hôm nay chúng ta nên vùng trong thực hành để khai thức thực chất của tâm thức, đóng góp tịch trụ. Mình thấy sự bình đẳng trong tâm thức của mọi người đều phát triển. Khi bình đẳng có tâm giao, mất có tâm giao thì mới kêu tận độ. Còn chúng ta không có bình đẳng làm sao có tâm giao với nhau mà tận độ. Cho nên anh em vô vi mới tu chưa đến đâu mà nhập quy tâm. Người này xin làm đại hội, người kia xin làm đại hội, mục đích để gặp cái gì? Không phải ư, lấy tiền ư, bỏ tiền ra mà mong cả tới nhà mình vào. Để chi? Để hòa hợp cái luồng điện thanh nhẹ mà người đã để làm bạn. Chúng ta vui sướng trong thanh tịnh, vui sướng trong nhẹ nhàng, vui sướng trong sự vĩnh cửu của tâm thức của chúng ta, không bị loạn lạc và không bị đọa đày nguy hiểm nữa. Cho nên con vô vi đã thực hiện rồi, có đại hội. Cũng như tôi xin nhắc lại ở Hồng Kông, tới thì giờ bảo treo cái số 8 mà chúng ta vô phòng chia đi. Chúng ta thỉnh tế thiền đi, là lần lần từ số 8 xuống tới số 3, là không còn bảo vụ đến với chúng ta. Có một số người nhỏ thôi, mà làm được cái điều, người đời không bao giờ nghĩ tới, không bao giờ làm tới. Cho nên, tu thiền bất khả lượng mà thực hành đi. Rồi tự nhiên hồi nào như, ta không biết, nhưng mà ngày nay, chỉ sáng tâm lên tình cảm đại chúng. Cho nên lúc này tôi mới ra những bài học tình cảm rất đại chúng, rất ức ác, sống động, làm mọi người vui, vui trong thanh nhẹ, những tù nghiệm trong cơ tạng của chúng ta, những yêu quý sống của chúng ta. Đó là tình yêu thượng đế. Mà thêm dạy tình yêu của thượng đế là yêu vô cùng tận, thương yêu vô cùng tận. Trong hai thương yêu của đôi môi của thế gian, cứ anh sẽ chọn đời với em, mà rốt cuộc là rồi chia tâm đối với người khác không có được. Tôi viết ra bài tí yêu trần để mọi người khác để tự khả năng để hiểu mình và hiểu được mình. Và về với Ngài sống trong cảnh vĩnh cửu an nhiên tự tại cho lòng thật tu tiên của chính mình một hành giả. Cho nên quý vị có khối óc quý báu nhất thì rằng không ai bị chê chúng ta có một cái đạo thực hành tự khai mở cứ trực lưu thanh thế gian không ai chịu làm, chúng ta chịu làm thì tính là chúng ta sẽ có một lãnh vực lớn rộng thanh tịnh dồi dào không bị hùng hiếp với cảnh âm u địa ngục nữa, khi sang tâm giải quyết tất cả mọi chuyện từ tiền kiếp tới bây giờ. Tôi rất vui bằng lòng giữ đại hội để nhìn lại các bạn một tâm đã thực hành trong cố gắng kiên liệt trở về với chính mình, trở về với gốc gác sẵn có của chính mình, chẳng ta đã làm ai và thực hiện tự nhiên và làm để nhìn cho mọi người trở về nguyên cội, trở về gốc gác của chính họ thì chúng ta không có vụ lợi. Thế gian đô thị giả bạn chữ trên đời là không, thực hành tự hiểu là chân. Nên các bạn đã thực hành và tự hiểu với các bạn đủ rồi, một tài sản cuối cùng một tiếng một tiểu thiên địa vô thượng đế đã ban, và bạn tìm tàng lại các tử bên trong là cuộc sống các bạn sẽ được an nhiên tự tại. Chúng ta đến đây ngày thứ đi mới bay một vòng rồi, qua sự thông cảm với nhau, qua lời thuyết giảng nhắc nhở tâm thức chúng ta bừng sáng như vậy, hòa với nhau anh chị em vui thực hành và muốn đón nhận những lời đạo nhiều hơn. Trước khi ta đi máy bay vừa bước chân lên này chưa nhận được cái hòa bên chị chúng ta thấy phòng trường của chúng ta nó biến đi mất bóng tối trong nội tâm nghi ngờ của chúng ta không còn nữa, chúng ta nhìn thẳng thấy rõ tình thương và đạo đức phục vụ của chúng ta rất cao siêu chuyển qua con người chấn năng là tất cả mọi việc cần thiết cho huynh đệ tỷ muội chúng ta có dịp an lữ trong năm thanh tịnh để hiểu lãnh sát thức của chính mình, làm biết ơn của mình đều có. Từ đó chúng ta mới biết thương yêu những người sắp đặt dày công giúp đỡ chúng ta qua những buổi thực tế, chứ không chính bản thân họ cũng biết sân si, cũng biết giận hờn, biết so đo, cũng biết tính toán tại sao tấm đầu làm như vậy mà ngu không phải đâu. Ta nhìn mỗi ra bất cứ giá nào để đem lại sự thành công cho đại hội được tốt đẹp và hướng tâm về những người đau khổ, cứu rỗi tâm để tăng bị trẻ tối tâm vì thân chấp, vì thiếu lý thiếu vững, cho nên tạo ra ý lời tranh chấp không hay, nghi ngờ người khác. Thì chúng ta là người vô vi, việc lớn làm thành nhỏ, việc nhỏ làm thành không, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy nghi ngờ đó, tâm thức chúng ta mới bình an, chúng ta mới thật sự có sống tâm linh đời đạo sống tốt hòa hợp với nhau trong tình thương và đạo đức. Giai đoạn này các bạn thấy thiên cơ biến chuyển vô cùng tận, mọi nơi mọi giới bạn cũng nguy hiểm, nhưng mà chỉ tình thương và đạo đức tức là khi nó sắc bén nhất trên mặt đất này, các bạn nên xem đi đi thấy người Mỹ làm gì vậy, chỗ nào làm loạn không công an phải bỏ tiền ra em mới bay chuyên chở thực phẩm, còn bị chửi nữa, người Mỹ bị chửi nhiều nhất trên thế giới này nhưng mà người vẫn làm tinh thần đạo đức. Tại sao sống với người Mỹ không phải dễ dàng, khổ cực lắm mới xây dựng được xứ sở ngày hôm nay, mà trong cái tinh thần tin tưởng thượng đế vô cùng của mọi người, cho nên mọi người đã đóng góp thành khối khổng lồ để giúp đỡ những người đau khổ trên thế giới này. Người Mỹ có nhiệm vụ đó thì mới cho người Mỹ mới có tiền, người Mỹ mới đi giúp những người nghèo khổ, sẵn sàng giúp. Mà những người nghèo khổ là sẵn sàng kiếm tiền mà không biết, thành ra đâm ra nghĩ sai cho người Mỹ và chửi người Mỹ trên thế giới rất nhiều, tôi nghe rất nhiều. ăn của họ mà chửi của họ, nhưng mà đó Thượng Đế sẽ chuyển cho họ lòng thức tâm qua những cơn khổ nạn của thiên cơ, rồi để chịu sự gánh vác của người đã giúp đỡ và phục vụ chúng ta. Cho nên tình thương và đạo đức là chia sẻ lần lần sẽ giảm chia và mặt chất và thực hiện tình thương và đạo đức để cứu tâm linh tại mặt đất này. Hôm nay ngày thứ gì, mình để đi người chúng ta có cơ hội chung vui bàn bạc với nhau từ đây phục khắc. Ba ngày ngắn ngủi nhưng mà sống chung với nhau cũng như cả nghìn năm, thương yêu xây dựng tâm thức hướng về vô cùng và thanh tịnh, đồng nhất tu học và tiến hóa. Rồi chúng ta trở về nghĩa phương, chúng ta cũng còn nhiều đau khổ, phải thanh tịnh mới ảnh hưởng người kia chứ. Chúng ta học thanh tịnh là học ánh sáng của Thượng Đế để mình phục vụ quần sanh tương lai từ hành động học. Hôm nay tôi không biết nói gì hơn, các bạn đã hiểu nhiều, biết nhiều, sẽ vui nhiều, sống thật với chính mình. Thành thật cảm ơn sự đề nghị các bạn ngày hôm nay.
Sự liên quan giữa tâm, thần, linh hồn và sự hoạt động của ba thứ trong cuộc sống hiện tại và sau khi chết là tâm, thần và linh hồn. Nó trú ngụ với luồng điển ngay ở thần kinh của chính mình. Khối thần kinh mà tu pháp lý vô vi qua quyền bí làm pháp luân được rồi, nó sẽ trụ cái tâm của các bạn nó ở trên đầu ba tập. Cái tâm đó là tâm sáng lạng, không có phải cái tâm tranh chấp như cái tâm bằng thịt người ta suy nghĩ. Lúc nào tâm bằng thịt cũng yên ổn thì cái chi nó sáng lên. Tâm đó, tâm hướng về đâu, nó đi về đó. Hướng về Phật, nó đi về Phật. Cho nên, nếu mà không trụ được thì đâu có thần. Thế mệt mỏi mà đâu có thần. Làm việc không sáng suốt, viết cái thơ không đầu đuôi, không rõ rệt, không quan thông. Thì xét cái trí của người đó chưa có quân bình.
Cái không khí của bên này, bởi vì khi anh ở dưới đó là nóng, lên ở đây là nó lạnh được. Tôi ăn mặc không đầy đủ, ăn mặc không đầy đủ, cho nên mỗi buổi sáng mà các bạn về đây vô trong phòng thiền là tôi mà thân gặp bạn tôi phải rút, hồi nãy giờ nó nhẹ rồi đó. Người nào cũng nhẹ hết.
Dạ,
đó, người nào cũng nhẹ hết. Nhưng mà để so sánh, để thấy rằng cái trượt chúng ta đem từ ở dưới lên đây. Đó, rồi đang qua cái thanh điển rồi, chúng ta lại cảm thấy nhẹ. Để khi để học, cái thực tế, cái bằng điển làm cho tôi nhẹ. Rồi chút nữa tại sao tôi lại nặng? Để tôi so sánh là tôi phải tự đi, tôi phải chứng minh nhiều. Để khi để hòa cảm với cái thanh khí hiện tại, tôi phải làm chứng minh nhiều, tôi phải làm thành lập tôi phải thu hút cái thanh khí, đừng sợ nó, đem nó vô, rồi giải nó, rồi nó hòa với cơ tạng mình. Đó là một y lý trị bệnh cho chính mình. Hôm qua các bạn thấy tôi mệt, nhưng mà đêm hôm tôi nằm chứng minh thế rồi, nó bây giờ tôi nói chuyện cũng được, có gì đâu, cũng khỏe khoắn. Hả? Nhưng mà tôi vẫn rút điển các bạn được. Vì tôi hòa với cái chứng khí của đứa non. Cho nên các bạn cũng vậy, phải làm cái đó. Bạn nghĩ là cây thông sao nó sống được mà bạn sống được. Thấy không? Nó có cái nghịch ở chỗ nào, bây giờ chúng ta làm chứng minh nó hòa nó hết. Không có gì hết. Cho nên để có cơ hội cho các bạn thức tẩm cái pháp này và bỏ gia công làm nữa. Đừng sợ chết, đừng sợ nặng, đừng sợ bệnh, nó qua hết. Thử mà, rủi chúng ta dặn đời chúng tôi thôi, tôi bỏ bà, hay là tôi bỏ gia đình, tôi bỏ ông, tôi đi núi tôi tu. Mới lên nó thôi chịu không nổi, về đầu hàng mắc cỡ quá đi. Làm luôn. Đúng như vậy, khi mà các bạn mở trung tâm bộ đầu rồi, làm việc, nãy giờ tôi làm việc cái trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Các bạn là cái vũ trụ nhỏ mà thôi, chí chí thôi. Một cái lớn đó, nó phải chiếu, nó ban chiếu cho các bạn. Thành ra tôi nói thao thắng vào đây. đêm hôm tôi bệnh, nhưng mà giờ các bạn thấy tôi đâu có bệnh. Nói nãy giờ không có bệnh, không biết gì chút nữa nó bệnh. Đâu có gì, mà khi mà làm việc trâu trời là không còn bệnh. Làm hoài, nói hoài không bệnh. Cho nên các bạn trên đường đăng lực, nào nức muốn làm một chiến sĩ của Thượng Đế, tu đi. Rồi lúc đó các bạn làm việc không mà. Rồi nó luyện vô đừng rồi thét rồi một cặp quẻ quải chút rồi cũng hồi sinh à. Mới thấy cái chỗ này, mới thấy cái chỗ hay của ông trời. Phải thực hiện tình thương. Vì tôi là người đại diện cho tất cả mọi tâm linh tại thế. Tôi đau là các bạn đau. Mà tôi khỏe là các bạn khỏe. Các bạn cảm thấy như vậy. Các bạn không muốn tôi mệt. Và các lúc đó các bạn mới nảy nở ra một hạnh hy sinh. Thà là tôi bệnh, tôi không cho ông tám bệnh. Đó là hạnh hy sinh của các bạn. Tập luyện hạnh hy sinh của các bạn. Hiểu không? Còn những người thì ở ngoài đời kia nó bệnh thì cái chó nó chứ hơi nào tôi nói. Sao? Nhưng cái này ông Thượng Đế đang dạy các bạn cái gì chứ mà hy sinh. Thấy ông tám tội nghiệp vì chúng ta bất vụ lợi. Bây giờ thà là tôi thế ông tám tôi chết thì tôi không để ông tám chết. Đó là Thượng Đế đã xây dựng cái hạnh hy sinh của các bạn. Mà khi các bạn hiểu được Thượng Đế rồi, các bạn là con chết ngay bây giờ để con thay cho Thượng Đế khổ, con cũng chịu nữa. Lúc đó các bạn có cơ hội đạt đạo. Như thế, Ngài đang xây dựng cái hạnh hy sinh của các bạn. Để các bạn hiểu cái gì kêu là hy sinh. Thương yêu mới có hy sinh. Không thương yêu không có hạnh hy sinh. Thương yêu là vô bờ và vô bờ bến. Mà Thượng Đế thương yêu chúng ta vô bờ bến cái bao nhiêu triệu tỷ năm rồi. Không phải mơ. Mà chúng ta chưa thương yêu Thượng Đế. Mới thương yêu chút biết phải mà bỏ. Có bao nhiêu đó. Mà cái ban kinh bao nhiêu. Thành ra sự trẻ. Không biết tận dụng thương yêu. Nếu các bạn tận dụng thương yêu Thượng Đế, không còn con ma nào hiện diện trước mặt bằng được hết. Nhớ rằng tôi thương yêu Thượng Đế thật sự. Tôi không phải giả dối với lương tâm nữa. Thượng Đế ẩm bầm nuôi tôi bất cứ giờ phút khắc nào. Hơn mẹ hiền tôi. Tôi phải thương yêu Thượng Đế vô cùng và không bao giờ quên Ngài. Lúc ăn tôi cũng nhớ đến Ngài. Lúc tắm rửa tôi cũng nhớ đến Ngài. Bất cứ nơi nào tôi cũng nhớ đến Ngài. Trước cũng đi thăm. Thì lúc đó không còn con ma hiện hiện trong tâm các bạn nữa. Đức tin chân thật. Mà cái tin trong sáng suốt. Thấy rõ nhiệm vụ của Ngài. Và tinh thần phục vụ của Ngài vô cùng. Kể cả một người truyền pháp ở thế gian này mà tôi cũng mến yêu thương cảm. Huống hồ gì cha ruột của tôi. Người hóa sanh tôi. Người sanh đẻ tôi. Người xây dựng tôi. Nói cho tôi nghe là công của cha đây con. Không. Ngày nay tôi cảm thích, tôi thấy công của cha tôi. Tôi đau khổ, tôi ăn năn, tôi hối cải. Tôi tự khai sáng thác tâm trí của tôi. Và tôi thương yêu Ngài vô cùng, không bao giờ tôi quên Ngài. Thì lúc đó không còn có ma lời biến trong bạn nữa. Bạn sẽ tiêu diệt nó tức khắc. Bằng ý chí vô cùng tận sẵn có của bạn.
Kính thưa Thầy, Thầy đã giảng, cho máu là mất điểm. Như vậy, có người thân cần cho máu, bạn đạo có nên cho hay không?
Chuyện đó là hy sinh cứu giúp người kế tiếp. Trong cấp bách, chúng ta nên giúp đỡ, không sao hết. Tạo hạnh đức cho chính mình, nếu mình cho họ tạo hạnh đức. Nhưng mà luồng điển mình phải mất. Mình tu thiền mình thấy là tôi trước khi tôi chưa cho điển tôi thiền thế nào. Sau khi tôi cho máu rồi tôi thiền thế nào. Nó có giảm sút rõ ràng. Lúc đó các bạn chứng minh thực hành và giữ lưu cái máu huyết. Tin cha huyết mẫu để mà sống. Bớt sự vận động trong nội tâm.
Xin Thầy giải thích cho chúng con ý nghĩa của chủ đề thiền ca tôi và anh.
Tôi và anh ở thế gian này gặp nhau mà biết nhau, không chịu cùng nhau hợp tác xây dựng tâm linh. Tôi và anh vẫn bỡ ngỡ tại thế gian. Người thiếu cái này, người thiếu cái kia không có hợp nhất. Cho nên thiền ca thôi, tôi và anh, để dẫn dắt những tâm trạng bơ vơ tại thế, và để họ hiểu họ nhiều hơn, họ hiểu nguyên lý của trời đất, họ hiểu bức tranh trời đã trời Phật đã ban cho họ tâm thức rõ rệt. Mà họ còn có dấn thân hợp tác với nhau xây dựng cho thế giới hòa bình tốt đẹp, để đánh thức lẫn nhau mà thôi, và đưa cái pháp vô vi cho người ta thực hành, để họ thấy giá trị của chính họ. Họ là một bức tranh trời lớn rộng của trời đất đã sắp đặt xuống thế gian để lãnh một nhiệm vụ xây dựng và giúp đỡ tất cả mọi người. Chứ không phải tôi khôn hơn anh, tôi kiếm tiền nhiều hơn anh, tôi hưởng thụ nhiều hơn anh, nhưng mà rốt cuộc tôi bị nạn nhiều hơn anh. Cho nên anh em phải bàn bạc trong tinh thần xây dựng thế giới nó mới có hòa bình.
Bây giờ con bắt đầu vào thiền và mê đi luôn, và đầu bị cúi về đằng trước. Tối ngủ ngồi cũng vậy, nhưng sáng cả thiền rất khỏe và minh mẫn. Còn nếu con ngủ nằm lại thì rất mệt mỏi và đau khắp cả người, điểm không có rút nữa. Vậy con nên ngủ ngồi và sửa nắng dần dần không?
Ngủ ngồi gia tăng chiếu, gia tăng pháp luân thường chuyển, cho nó quy hội trong nội tâm nội tạng. Nó mới rút lên, khi nó rút đều là cái thể xác chúng ta phải nghe ngắn, không có méo mó được. Cần, rất cần pháp luân thường chuyển. Nếu bằng đầu ngủ ngồi nên làm pháp luân thường chuyển, tiếp tục làm nhiều đó có sao. Mình mới thấy nguyên khí của trời đất là của báu của nhân sinh, mà không có áp dụng để khai mở tâm thức là cái cơ thể nó mệt mỏi, nó buồn ngủ, không có làm được việc gì hết.
Khi ngủ nằm được thì luồng điển có bị đi ngang trong ngũ hành không?
Đương nhiên rồi, khi mà nó xuất ra nó phải đi ngang ngũ hành, thấy hình này, hình kia, hình nọ. Mà ngủ ngồi thì nó xuất thẳng đi lên. Cho nên cần luyện cái xương sống phải ngay thẳng, sức càng thẳng nó càng hòa hợp với luồng điển cái của vũ trụ mà tiến hóa.
Soi hồn, pháp luân, thiền định, có thể làm thiền định trước pháp luân không?
Không có thể làm ngược, người đi trước đã thành công làm trong trật tự, mình lại đi ngược. Từ sau này nó biến thể của nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì, tới lúc đó ai trách nhiệm. Cho nên phải tuần tự có đầu có đuôi, thượng bất chánh hạ tắc loạn, chúng ta tu bộ đầu trước, rồi làm pháp luân giải cái cơ thể nó đầm nhất. Thì lúc đó nó mới êm ả trong người. Chứ không cho vô ta làm ở dưới trước, rồi ở trên nó ứ động, không có ai giải, không ai lo. Cứ lo lầu từng lầu chót sạch sẽ đâu, còn lầu thượng không ai quét dọn. Thì cũng như không dơ dáng. Chúng ta lo trên trước, trung tâm, rồi ở dưới đâu đó nó sạch sẽ. Nhưng vô vi bây giờ có cách thanh lọc nữa, giúp cho người mau hơn đạt tới sự thanh nhẹ sẵn có, và thấy sự sai lầm do sự tham dâm ăn uống của chính mình quá độ, gây sự rắc rối trong nội tâm nội tạng. Thích tâm thanh lọc rồi mới thấy là ta tu đây là cái phương pháp thanh lọc, từ trược điển đi tới thanh điển cũng là thanh lọc, mới tiến qua nổi.
Tại sao khi nổ bộ đầu, tâm con rất là sợ, cái gì cũng sợ, làm thế nào để hết sợ?
Phải niệm Phật nhiều đi, cái thần kinh nó mạnh lại, niệm Phật thì thần kinh sẽ ổn định, đâu có sợ gì đâu. Cho nên niệm Phật kẻ hung quá hiền, niệm hết rồi thấy sợ, đi tiểu cũng sợ, ma đi đâu cũng sợ, là cái thần kinh là bắt đầu khôi phục mạnh lần lần. Nó giải được cái nghiệp bám trong thần kinh ra rồi thì nó phải yếu đi. Nó yếu rồi từ từ nó niệm hướng về thanh nhẹ, nó hòa hợp với thanh nhẹ, nó sẽ mạnh và sáng hơn xưa. Cho nên cái pháp lý vô vi và quyền lý Phật pháp này là kẻ hung quá hiền, chịu thực hành hết rồi con người nó hiền hơn.
Con có tâm giúp người khác, phục vụ người khác, nhưng mà con thường hay quên con. Như vậy có tốt không? Và làm thế nào để phục vụ người khác tốt đẹp hơn?
Nếu bạn làm phục vụ người khác mà chịu tu đâu có quên mình. Nếu mà quên mình thì đâu có chịu soi hồn, đâu chịu pháp luân, đâu chịu thiền định. Cho nên chúng ta không có quên chúng ta đâu. Đêm đêm soi hồn, pháp luân, thiền định. Giúp mình trước khi giúp người khác. Tại sao bây giờ tôi có tâm thức rộng rãi hơn hồi xưa? Là nhờ cái gì? Nhờ tôi tu. Luồng điển tôi được quân bình. Tôi thấy sức mạnh của trời đất đã hỗ trợ cho tôi. Tôi không có cái gì hơn ai hết. Và tôi chẳng có giàu có. Tôi chỉ có một tâm thức tận độ quần sanh. Dấn thân vô quái ngại là vậy. Giúp đỡ người ta mà không có tính toán.
Thầy thường giảng cho con là con nên giúp đỡ mẹ con. Có phải là khi con hành thiền nghĩ tới mẹ con là đủ giúp mẹ con hay không? Hay là con phải ở gần mẹ con trong cơn bệnh tâm thần? Con phải ở gần mẹ con? Hay là chuyện ở gần mẹ con không cần thiết?
Con có tâm hay là không? Nếu mà mẹ con bị thần kinh loạn mà con không có tâm ở đó, con ghét, con muốn giết mẹ con, nói bậy nói bạ, không trúng gì hết. Con có tâm, con tưởng tới mẹ, rồi cái từ trường con phải chạy về mẹ. Mẹ con liên hệ với nhau, không có dứt khoát, không có ai cắt đứt được. Nhưng mà chúng ta thành tâm, hướng tâm tu học, tu cái thể xác này, khối óc này, là mẹ sẽ vui, và hướng tâm của chúng ta mẹ sẽ nhận. Còn bệnh hoạn phải nhờ bác sĩ, nhờ nhà thương giúp đỡ. Chuyện đó mình phải lo, người con phải lo báo hiếu là chỗ đó.
Xin thầy cho biết, thiền là gì?
Thiền là làm cho ổn định, để khai mở tâm thức bất khả luận bàn. Tự khai mở tâm thức mà bất khả luận bàn. Càng nói càng động. Thiền là êm ả thanh tịnh để khai mở tâm thức mà thôi.
Và thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp sẽ gặp được kết quả gì?
Pháp lý là mọi việc phải nói rành rẽ, khoa học phải tiến hóa vô cục. Hướng thượng thì tiến hóa hướng thượng. Hướng hạ thì tương hóa theo chiều hướng hạ. Khoa học là tiến hóa như vậy. Pháp lý vô vi từ không trở về không nữa, nó mới nhẹ. Là phải giải nó mới không, không giải không không. Tu để giải mở pháp lý vô vi khoa học là tiến triển đi lên, hướng thượng là tiến triển đi lên. Từ lớp này tiến hóa tới lớp kia. Quyền bí là mình thấy người khác không thấy. Chuyện trời Phật thấy và mình thấy là người thanh nhẹ với thanh nhẹ mới thông cảm với nhau. Phật pháp là thanh nhẹ.
Làm người tại sao chịu làm gì gian dối, không chịu nhìn nhận sự thật là sao?
Hòa đồng họ chưa mở thì họ thấy họ khác hơn người khác. Thế vì khi tu tiến người đó tụi nó tu thú, chúng con nó không ra gì trong bản đạo thì có như vậy. Khinh thị người khác, số một họ thi nhân. Nhưng hòa đồng không mở, hòa đồng mở nên mong phải tin tâm. Màu sắc của cái bông này mình sẽ kế được không? Cái sự phá hoa hay mình tiến qua mọi trình độ khác nhau. Cũng là con người biết từ lúc từ khi từng thức ra đủ rồi. và đồng không mở, không quý trọng khối óc của thế gian, đầm ra tinh di kiện kiện. Nên và đồng mở, bạn vẫn đọc những thể người người với nhau, chúng ta mới kính trọng sự cao quý của mọi người. Mỗi người làm một việc, mỗi người có một vị trí hết. Trong bên mình ta có vị trí. Cho nên nhiều tu cái đó sai lầm, nhiều khi thì thấy như là ông ma là những ba la sai cho mình nó hiện mình ra ứng tiên nó hiện đi mình tự vật nó ứng tưởng vật nó tưởng nó là vật luôn được thép rồi thì ta là vật nó ai cũng nghe rồi âm hiếp ta là vậy ma nghiệp cái đó gì cho nên mình tu quan trọng phải cứu mình không có cái gì khác bởi vì tài sản cuối cùng từ thế cao mình là tài sản vật là sự tắc của mình, mục tiêu của mình mà sự lông nheo mình chưa thấy rõ mà bao nhiêu sự lông nheo thì mất tính không được mà dám nói thiên cơ một câu đó là biết là nó bậy rồi thì không có đúng xác định như vậy. Nhiều người Tây có Pháp có Mỹ có thiên cơ nói dữ lắm dễ cả một học qua đầu luôn nữa thì tôi làm đã nói lo biết có người Mỹ thì dễ cả qua đầu hình lúc tôi đang qua mà đúng giờ đó nó sẽ rung động ngay cái giường ông ngủ. Tôi không có cần, không có sợ cái sự rung động, tôi sợ cái hồn tôi qua nặng nhẹ thôi. Lúc ngày lúc giờ tôi sẽ ngủ lặng, không nói gì chết. Từ tới lúc đó, thì mai nào thì điện thoại hỏi ông Tiên Tri, tại sao ông nói nó ngày giờ đó nó phải sạch cho đó. Mà bây giờ có, ông cả giờ đó cái đủ cực mạnh ra đi lên. À, làm được mà nói vậy thôi. Không có sự thật, tôi thấy không sợ. Người đó bị bệnh rồi, tâm nó không sát xuất để xác nhận. Khi trong người, sáng lá trong người nó nhiều, vi khuẩn trong người nó nhiều, nghĩ là gì nó biến ra đó. Nhiều người như tôi thì giờ ra ra đánh đầu hơn, mình bệnh mà đối tượng người ta. Cho nên mình sai lầm nói về thiên cơ chặt lắm. Cho nên hồi mà Đức Giáo Hoàng qua đi ông, cái năm mà qua đi ông, Đức Giáo Hoàng sẽ bị nổ tung ở đó. Tôi biết tôi có hiểu gì nên tôi xác nhận không có hiểu gì hết. Hôm qua thằng Hoàng cũng như có gì đó. Và nói với ông gì mà chết thì những năm để lại. Bây giờ những người bây giờ có một số máy móc có radar như tơ. Đó thì lúc đó khí trời cũng chưa đủ. Những người ngồi đó nó biết như lượng xét nói vậy là năm liên tục. Thế nên mình sẽ ốc sống suốt dụng tu thì có sự quân bình. Và trực giác mình phải khai biển. Thấy là sự thật là cái gì? Chứ không có nên lên chứng nhận. Từ nay về sau nhiều thần thánh nói tầm lưng. Nhập sát nó cũng có. Nói tầm lưng không có đúng gì hết.
Thưa Thầy, tại sao con đối xử tốt cho người, thậm chí luôn cả người làm của con cũng không nể nang con? Dù có đối xử lễ độ.
Mỗi người có một trình độ, người ở, người làm là có trình độ người làm. Mình chỉ mở nó một chút xíu thôi. Trong thương nghiệp và xây dựng, bình đẳng đối đại. Thì lần lần nó mới thức tâm, nó mới tụt. Còn nếu mình chỉ lấy cái sự hiểu biết mình, đặt trên đầu nó nghĩ lại. Toàn hiểu quá, ông thì hiểu quá. Không tốt. Là chính mình đã tạo cái chuyện không hay cho họ thì họ chưa có trình độ bắt họ nhảy vô đó làm sao họ làm được họ chịu không nổi thì họ phải bọc tắt những lần lẽ bất mãn đối với mình nếu chúng ta biết thương họ nhìn nhận sự phát triển từ ngày họ đến ở với chúng ta chưa biết nói tôi lễ độ mà ngày nay mình lễ độ mình đánh đối xử họ tự mình nói tôi lễ mình nói chỉ tôi chỉ tới thì tự nhiên tôi cũng sẽ sẵn nó dậy cho nên Việt Nam đã từng lúc rất nhiều người thích cộng sản rồi là tư bản nhà giàu khinh thị người làm coi thường người làm nó thấy rõ tôi cũng làm bánh bà để như có ăn để là bất tử tôi thì nó kết hợp với nhau là thành cộng sản chống phòng kiến cũng cho con người tự tạo thôi. Mà chúng ta biết được trời Phật thì chúng ta cũng phải làm gì Phật được người khổ. Và chúng ta có tâm tại người khổ là sao chúng ta khó người khổ. Thế khi người khổ xây dựng ở tiến tới tốt hơn, họ là người của chúng ta. Nếu họ không phục vụ, chúng ta không có áo sạch, chúng ta không có nhà tốt, họ lao vào chuồng mà làm cái sự sống. Sống hơn họ nhiều hơn, đồng tiền nó mọt với chúng ta nghĩ gì, chúng ta có phục vụ họ. Đối xử đối đãi bình đẳng, thì người ở thành một người nhà. Trung tâm không bao giờ ở lại đó. Tôi đi khắp thế giới, tôi thấy tôi gia đình, đối xử với mọi người ở không bao giờ người ở suy nghĩ gì, làm cho cơ là với già với trẻ, người ở làm với già với trẻ, không gì được đáng hết, mà rất tôi như người làm giúp đỡ cả gia đình của người làm. Vì ông trời cho chúng ta phước, ta có tiền ta cứ làm, chúng nhân gia căn chúng ta có người ở phục vụ, chúng ta phải thương người đó. Thì người đó không bao giờ loạn và rất trung tín. Cho nên khi ông bệnh thế nặng như thế, tụi nó phải đứng xung quanh cầu nguyện, chúa giúp cho ngài thoát nạn. Thì nó không phải là bác sĩ, nó không biết trị, nhưng mà nó có tâm thương chủ nó. Thì tạm là người tình cảm, chỉ đối với người chúa ta.
Cho nên mỗi năm tôi cũng mang lên ẩm nhiệm. Trước khi tôi ở trong trại cải tạo, ông giúp đỡ người Việt Nam. Thì ông trước kia cũng chạy cộng sản, cộng sản đạo khổ hơn cộng sản Việt Nam nhiều. Đặc biệt, mỗi người lo phục vụ trên người Việt Nam. Khi tôi cần cái gì mà họ cần cái đó.
Nên tôi mang lên ông, tôi phải giúp ông một chuyện. Rồi khi tôi chết thì tôi không đến, tôi còn sống thì tôi phải đến thăm ông. Và nói tôi trước sau như một. Và sau một cái đại hội này sẽ đi thăm ông. Năm năm nay 96 tuổi. Tôi đến mục đích của cầu nguyện. Qua ông hộ độ trên ngài. Tăng thêm tự thọ. Và những ngày hôm nay 90 mấy tuổi. Nhưng mà luôn luôn. Sponsor cho nhà thương 20 cái giường. Ai ngủ được tiền đó mà ta tạc được. Cái tâm thức cao siêu tốt như vậy. Mà nhất định theo Phật không theo ai. Phật không có làm gì lại. Tôi không làm gì lại. Thương nhiều để tôi làm. Tôi tự nhiên là thánh đức của mình. Cao siêu. Và ngày hôm nay đi đúng được. Tự nhiên là một phần tâm lực Phật vụ đại đội. Phẩm thể mà. Cho nên tôi khuyên những người ở đời nên tôi biết thương người làm là mình làm ước nhân trong gia đình. Trời cho người làm đến phục vụ mình, nếu không có người làm. Họ lao hoặc cười, nó giặt từ cái áo của quần cho mình. Tại sao mình cũng biết thương mà? Mình phá là tình trời là mình không biết thương người nghèo. Thương người nghèo là không biết trời. Tóc nằm nơi đó, tử nế nằm nơi đó. Và chúng ta, của người nghèo thì làm sao chúng ta nói đi về vùng khổ chỗ nào. Khi mà các bạn cứu được một người bệnh trong nhà thương, hết bệnh rồi, tâm thức bảo đảm dễ dàng. Và mặt này không thở chứ không phải đồng tiền, họ đang quý mà không thở. Khi Phật đã giúp được người bệnh hết bệnh rồi, cần cái khí giới tự thương nhận được.
Thưa thầy, thầy nói về người Mỹ con không đồng ý. Vì sao? Trước khi người Mỹ đã dùng tiền bạc để mua chuộc người Việt Nam, sau đó đã dùng tiền bạc để bán đứng Việt Nam. Dân tộc Việt Nam hiện đang đau khổ vì sự phản cách của người Mỹ. Như vậy người Mỹ chỉ lo kiếm tiền và lợi dụng. Thưa thầy nghĩ sao?
Người Mỹ đã khổ, nhưng họ làm cái gì? Chỉ biết buôn bán. Người Mỹ đi kiếm thị trường ở trên nước. Từ khi kiếm thị trường đó, giúp đỡ lẫn nhau, trong đó người bị học không được. Học cái phản động lực của các nhân và nghiên cứu rõ ràng.
về thực tập. Đến ngày hôm nay thấy người Mỹ khổ lắm, người Mỹ tai nạn bao nhiêu tỷ đô la, nhưng mà người ta gom tất cả những tài từ bao nhiêu năm giữ lại và nghiên cứu cho chung rồi cũng giải quyết được. Nhưng khi ta mà bị một cái nạn như bao nhiêu tỷ đô la làm sao thì giải quyết được. Cho nên những sự tâm và phản động nên là hữu ích cho chung, nếu chúng ta nghĩ lên tâm học đi liên quan là mất. Người Mỹ luôn luôn bị chửi liên quan, nhưng mà người Mỹ luôn luôn bắt tay những người chửi để cùng xây dựng cái thị trường để nó làm gì, để cư dân Mỹ có công an việc làm chung vui hòa đồng với các dân. Cho nên các bạn tới xứ Mỹ đều vui cũng khá buồn, thì mọi người phấn khởi có sự tự do, có sự đóng góp chính mình, dù biết cái sứ là nghèo, mình đỡ một đồng năm các họ cũng biết thế thôi. Đâu lâu có người phục vụ chung, đó là cái tập tác tốt. Mình nói là tôi ghét người Mỹ phải xâm chiếm chứ tôi, nó sai, người Mỹ phải xâm chiếm chứ. Người Mỹ thấy cảnh đau khổ trước khi được phạt ở Việt Nam, là sống người Việt Nam, cũng như là họ. Nhưng mà sao đi sinh tham cái giặc tiếp người nghèo, chính người Việt Nam sao đến lạc đổ một chế độ độc tài không biết thương, cái đó thất bại. Người Mỹ đi chung vô giúp đỡ là giúp đỡ người Pháp, cũng mục đích để tìm thị trường mà thôi. Cho nên người Mỹ tới Việt Nam không phải là người đánh giặc, không phải là người thù của người Việt Nam. Người Mỹ kiếm thị trường buôn bán nhất là thế giới. Người Mỹ càng nhiều thị trường càng nhiều, vì người dân sẽ có kinh tế. Cho nên nhiều người không thấu hiểu, bực tức. Người Mỹ xâm chiếm xứ sở, nếu người Mỹ xâm chiếm xứ sở trong ba ngày lấy Việt Nam, thế giới cũng dồi dào, nhân tài dồi dào. Nếu họ gặp ba ngày ở đây xin Việt Nam không cần ở được bên trẻ này, họ tốn bí nhiên của cả lúc cuộc ở lãnh hậu và chứng mắt những thứ như nhưng nhờ sự tiến mắt cái cầm đó ngày hôm nay họ mới phát huy nhiều kỹ thuật mới cần thiết và bỏ sự tranh chấp để học kỹ thuật phục vụ cho nhau theo lòng của Chúa.
Trong cái thời gian tại hội vô vi chúng ta ở đây thì có một số anh em đã thắc mắc nhiều vấn đề phước huệ song tu.
Bởi vì hồi nào giờ chúng ta cũng là phước huệ song tu, anh có thể tu nuôi con được không? Tu được con phải làm nuôi con, đó là phước đó. Mà chúng ta làm cái phước cho đại chúng thì sự đóng góp duy thừa của mọi người mà thôi, chứ không phải cái tình thế gia can của chúng ta là bắt buộc phải làm phước. Được phước huệ song tu, cha biết thương yêu con, chồng biết thương yêu vợ, gia đình phải xây dựng đâu đó cho nó có trật tự, đó là phước về tình đời. Một cái đạo là chúng ta mỗi đêm phải lo thiền, lo lập lại trật tự sinh mệnh, đi tới thanh tịnh và sáng suốt. Rồi còn bây giờ chúng ta lập cái hội thai ngũ bạn bè ngồi chung với nhau, và chúng ta thấy người đau khổ của người Việt Nam, bây giờ chúng ta tại sao không nhín một chút duy thừa của chúng ta để ban ơn gì người ta? Sao? Thì cái chuyện đó là cái chuyện quá duy, thì chúng ta tu là chúng ta lập lại trật tự và hướng được thanh điển của trời đất, chúng ta phong phú rất nhiều. Thì cái chuyện vật chất mà chúng ta duy thừa, chúng ta nên mở tâm để cứu độ chúng sanh, là cứu độ người là cứu độ, giúp người qua cái cảnh khổ là giúp mình qua cảnh khổ. Thì nó càng ý thức được thì chúng ta không có chấp vào cái của cải thế gian, nhưng mà chúng ta luôn luôn hướng thiện để tự giải và thấy cái công quả chúng ta làm không có giá trị, không phải nhiều, không bằng một góc của thượng đế là an bằng 24/24. Chúng ta đã sử dụng biết bao nhiêu hơi thở của thượng đế để thích tâm, nhưng mà ngài vẫn liên tục gửi đến cho chúng ta. Vì chúng ta đỡ muốn quà cho những người đau khổ thì chúng ta sao đâu. Thế đó là gì? Chặn tim. Và không mở tâm và không sử dụng ý chí sẵn có của chính mình. Và không hòa hợp với ý chí của chúng ta. Thế nên cho chúng ta có cơ hội tu học. Cho chúng ta có cơ hội không chứng Phật chất. Thì chúng ta phải học nên chia sẻ cho người khác. Thế khi mà thực hiện tình thương và đạo đức. Và tình thương và đạo đức đó ở đâu? Chúng ta đã và đang hưởng được tự nhiên. Nhưng mà chúng ta chưa sự hành. Cho nên bắt buộc phải làm một hai chuyện công phạm để thức tâm. Rồi một ngày nào các bạn thức tâm, các bạn mới các bạn giàu nữa. Của cải nhiều, xài không hết. Một lời nói các bạn là cứu người ta. Một lời nói các bạn không đi là cứu người ta. Thế đó, một hai lần. Cho nên vô đi, bây giờ tư hướng đi, rồi các bạn đi tới vô đi. Nói cho mấy tu nghe, trình độ chưa đầy đủ. Rồi học phước huệ song tu để mình thấy rằng cái khả năng sẵn có của mình có thể thực hành tùy sư với ý chí của mình để cho mình đó là đang sai lầm của chúng ta.